Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Quay quần thân ai trong tình Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa ngài từng phán truyền, bên Chúa Cha quay quần với nhau, nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ngân ngàn thu.
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Chúng con đến với Chúa buổi nay, dâng lên Chúa lời suy tôn cảm tạ. Cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được đến gần Chúa. Chúng con được ở bên Chúa và hưởng được hạnh phúc thật. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng đến dân tộc chúng con, cho nhiều người được tìm biết đến Chúa ngay trong giờ này, trong giây phút này. Và có vô số người được trở lại làm con của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ở với chúng con trong giây phút chúng con thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa, cũng như khi chúng con nghe lời của Ngài. Xin mở rộng tâm hồn của chúng con, đón nhận lời Chúa và thực hành làm theo. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
truyền trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao. Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo nhưng giàu yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con ơi. Ta đi sắm sẵn cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ ơi con. Chúa với tôi trên đường cho chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười. Đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ơi con yêu dấu ta ơi, chung kiên đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha. Say đắm cuộc đời.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 1 cho đến câu 5. Xin đọc các câu này. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Lần trước chúng ta đã bắt đầu nói đến việc đoán xét hay là phán xét, và đề tài của bài học lần trước cũng như bài này là cái rác và cây đà. Chúa Giêsu dạy, đừng đoán xét ai để các ngươi khỏi bị đoán xét. Lý do thứ nhất là để khỏi bị Chúa đoán xét, như chúng ta đã học trong bài trước. Lý do thứ hai được nói đến trong chương 7 câu 2 là vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Theo như câu này, lý do thứ hai ta không nên đoán xét là làm như vậy, không những ta bị đoán xét, mà còn tự đặt ra tiêu chuẩn để đoán xét mình nữa. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Những người thường cẩn thận soi mói chỉ trích người khác và nói về những lỗi nhỏ nhặt của người ta, thường ngỡ ngàng khi bị chính những người ấy phán xét lại, nghĩa là gậy ông lại đập lưng ông. Nhưng không phải chỉ có thế, vì Thánh Kinh còn đi xa hơn nữa. Chúa Giêsu dạy rằng chính Đức Chúa Cha là quan án sẽ phán xét mọi việc theo tiêu chuẩn của ta. Ta có thể đọc trong Phúc âm Luca chương 12 câu 47-48 sẽ rõ. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Vì ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Đó là tiêu chuẩn để Chúa phán xét. Trong Roma chương 2 câu 1 cũng ghi: vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Vì ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Như vậy, Phao-lô dạy rằng khi phán xét kẻ khác, ta tự chứng rằng mình biết điều đúng, điều phải. Vì thế, nếu không làm điều đúng, điều phải, thì ta đã tự kết tội mình. Gia-cơ chương 3 câu 1 lại ghi: hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Nói khác đi, nếu ta tự coi mình là có thẩm quyền, nếu ta muốn làm thầy kẻ khác, thì nên nhớ rằng ta sẽ bị phán xét bởi chính thẩm quyền của mình. Những gì ta tuyên bố lại lên án chính ta. Tôi tự coi mình là biết nhiều thánh kinh chăng? Tôi sẽ bị phán xét tùy theo những gì tôi biết. Tôi bảo rằng tôi là một đầy tớ thực sự biết rõ ý chủ chăng? Như thế, tôi đừng ngạc nhiên khi bị chủ đánh đòn nhiều vì không làm trọn bổn phận. Như vậy, ta phải cẩn thận khi biểu lộ, khi nói năng. Khi tôi phán xét người khác, tôi không có gì để phàn nàn khi bị người ta phán xét lại. Lý do thứ ba tại sao ta không nên phán xét người khác được ghi trong câu 3 đến câu 5 như sau. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình, sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Nguyên tắc thứ ba Chúa nêu ra về việc không nên đoán xét là chúng ta không có khả năng đoán xét. Chúng ta không thể đoán xét vì không thể đoán xét đúng, nên không nên đoán xét gì cả là hơn. Không những chúng ta phải nhớ rằng mình sẽ bị Chúa đoán xét và rằng chính mình đã định ra tiêu chuẩn xét đoán mình, nhưng Chúa còn dạy, hãy dừng lại. Ngươi không thể xét đoán ai được vì ngươi không có khả năng làm việc đó. Chúa Giêsu phân tích như thế này. Chúng ta không quan tâm gì đến sự công nghĩa và sự phán xét chân chính gì cả. Vì nếu vậy, chúng ta đã tự sợ lấy mình rồi. Chúng ta ưa tự bảo mình rằng chúng ta thực sự quan tâm về sự thực và điều công chính, và đó là quan tâm chính của chúng ta. Chúng ta nói rằng mình không thích bất công đối với ai, không thích chỉ trích ai, chỉ quan tâm đến sự thật mà thôi. Chúa dạy, nếu ngươi thật sự quan tâm đến sự thật, thì ngươi đang tự xét đoán mình rồi. Như thế, ngươi thật sự có quan tâm sự thật đâu? Nghĩa là nếu một người chỉ quan tâm về sự thật và sự công chính, chứ không nghĩ đến con người nào, thì người ấy phê phán mình cũng y như phê phán kẻ khác. Nghệ sĩ lớn là những người luôn luôn phê bình mình gắt gao, dù người ấy là nhạc sĩ, họa sĩ hay kịch sĩ hoặc là ngành nghề nào khác. Người nghệ sĩ tài danh bao giờ cũng là người chỉ trích phê bình mình như thể đứng trước công chúng, có khi còn gắt gao hơn nữa, vì bao giờ những người ấy cũng phải khách quan. Các anh không ưa gì sự thật và điều công chính, vì nếu không, các anh đã chẳng bỏ qua chính mình mà chỉ phê bình chỉ trích kẻ khác. Ta có thể giải thích lời dạy của Chúa xa hơn nữa khi nói rằng những người chỉ trích lên án kẻ khác là không quan tâm đến các nguyên tắc mà chỉ chú trọng đến cá nhân người ta. Chúng ta thường để ý đến cá nhân người mình chỉ trích, chứ không phải là một đề tài nào hay nguyên tắc nào. Nghĩa là ta thực sự muốn lên án con người đó hơn là loại bỏ điều sai hỏng trong con người đó. Như thế chứng tỏ là chúng ta không có khả năng xét đoán. Vì nếu có sự thiên vị, nếu do cảm xúc riêng và sự chống đối cá nhân, thì ta không thể là người phán xét chân thật. Ngay trong luật, người ta cũng công nhận điểm này. Khi các tòa án, nếu một hội thẩm viên có quan hệ bà con hay quen thuộc với bị cáo, thì người ấy không đủ tiêu chuẩn làm hội thẩm viên. Nghĩa là người phán xét phải vô tư và không có thành kiến nào cả. Như thế, khi ta ghét một người nào, ta không có quyền xét đoán hành vi của người ấy, vì việc phán xét phải vô tư, không thành kiến và khách quan. Chúa Giêsu dạy tiếp trong câu 4 rằng, sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Đây là cách nói mỉa mai nhất. Ý Chúa muốn bảo rằng, anh không có một tư cách nào mà giúp gì cho ai được cả, vì chính anh đang có nan đề quá to lớn như cái xà nhà, mà lại không lo, đi lo cái bụi trong mắt người khác. Chúng ta thường rất quan tâm đến người khác và các lỗi lầm của họ, nhưng chúng ta thường cho người ta cái cảm tưởng là mình chỉ vì lợi ích của những người ấy mà thôi. Chúng ta nói rằng chúng ta rất khó chịu về các khuyết điểm trong người khác và mong ước các khuyết điểm ấy được bỏ đi. Nhưng theo Chúa Giêsu thì chúng ta không thể làm việc ấy được, vì rất tế nhị. Một chiếc xà nhà, xà ngang đang nằm ngay trước mắt chúng ta, khiến chúng ta không thể nào làm việc lấy cái bụi trong mắt người khác ra được. Chúa Giêsu gọi việc đòi lấy bụi ra khỏi mắt của người khác mà mắt mình có chiếc xà nhà che khuất là việc làm của kẻ giả hình. Chúa nói, hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Chúa bảo rằng làm việc xét đoán là giả hình, vì ta thực sự không muốn giúp người có khuyết điểm, mà chỉ thích lên án người ấy mà thôi. Chúng ta thường ưa tìm ra tật xấu của người khác và làm như rất khó chịu khi tìm ra như vậy. Thực sự chúng ta rất thích thú khi tìm ra tật xấu hay khuyết điểm của người ta. Đó chính là thái độ giả hình. Chúa dạy chúng ta rằng nếu chúng ta thực sự muốn giúp ai, nếu chúng ta thành thực làm như vậy, thì trước tiên chúng ta phải xét mình trước đã. Chúa bảo trước tiên phải bỏ cái xà ngang đang chắn trước mắt mình đã. Như thế mới thấy rõ mà giúp cho người khác. Nói rõ hơn, chúng ta thực sự muốn giúp người nào loại bỏ những khuyết điểm, những điều sai lầm, thì trước tiên phải nhận định rằng thái độ mình đang có là sai lầm to lớn. Tinh thần lên án và đặng lời chỉ trích người khác chính là một chiếc xà ngang to lớn so với khuyết điểm nhỏ như bụi trong mắt của người khác. Chúa dường như bảo rằng tội phán xét người khác to lớn hơn bất cứ khuyết điểm nào. Một trong những phương cách tránh tội xét đoán hay bỏ cây đà hoặc chiếc xà ngang trước mắt mình là đọc Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 nhiều lần cho đến khi thuộc lòng. Mặt khác, ta hãy tự xét thái độ của mình đối với người khác. Hãy đối diện với chính con người của mình. Lấy câu nói mình vừa phê bình chỉ trích người khác gần đây nhất, phân tích thật kỹ và tự hỏi rằng tôi phê bình chỉ trích người ấy như vậy vì động cơ nào thúc đẩy. Làm như vậy rất khó nhưng rất hữu ích, vì nếu biết rõ ý định của mình trong một câu phê bình chỉ trích và lên án, ta sẽ tự trách mình, ăn năn hối lỗi, và như thế là bỏ được chướng ngại to lớn nhất trong việc xây dựng người khác. Đó là chướng ngại lên án người vì ác ý. Nếu ta tiếp tục làm như vậy, ta sẽ dần dần mất tính phê bình chỉ trích, nói xấu lên án người khác và dành nhiều thì giờ hơn để nói về các điều phước hạnh hữu ích cho người khác nghe hơn. Nguyên tắc của Chúa dạy là hãy xét mình để ta không còn lên án người khác nữa. Vì khi ta tự lên án, chỉ trách mình, ta sẽ không còn có ý định moi móc việc xấu của người khác ra nữa. Đó chính là tinh thần Chúa dạy. Vì từ đó, ta mới có thể theo lời dạy của Phao-lô là coi người khác tôn trọng hơn mình được. Việc lấy một cái bụi ra khỏi một con mắt không phải là dễ. Không có cơ quan nào nhạy cảm hơn là mắt. Khi ngón tay chạm vào mắt, mắt tự động nhắm lại. Muốn lấy cái bụi ra khỏi mắt, đòi hỏi thông cảm, kiên nhẫn, bình tĩnh và không nóng tính. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy. Khi đụng chạm tới một linh hồn người, ta đụng đến một đối tượng nhạy cảm nhất trong con người. Làm sao lấy cái bụi hay khuyết điểm ra được? Việc ta cần làm là phải hạ mình, thông cảm, tự nhận biết lỗi lầm của mình và tính cách bất xứng của mình. Để đến khi tìm ra lỗi của người khác, thay vì có thái độ lên án, ta phải thương cảm, xót xa cho người ấy. Khi có thái độ như vậy, ta mới thực sự muốn giúp người. Đó là bỏ cây đà hay chiếc xà ngang trong mắt mình để giúp người bỏ đi một khuyết điểm nào đó. Gia-cơ dạy rất thực tế trong lời khuyên. Mọi người hãy mau nghe, chậm nói và chậm giận. Đây là một trong những bí quyết tránh xa tội lên án hay chỉ trích người khác. Cầu xin ơn Chúa ở với chúng ta để chúng ta luôn luôn biết xét mình trước khi nói gì về kẻ khác.
cuộc đời tôi đã quên với nỗi đau trên
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Đừng cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.